Rồi chúng ta qua đến hai công si. Công si và công sở hợp tổng quát cái iPhone này đẹp quá, coi bộ sao nó bị tày, nên là tự nhiên hết thích nữa rồi. Còn cái dù còn nó ghét đó, nhưng mà nhìn thấy từ cái ưu điểm của nó tự nhiên nó bớt ghét, không ghét rồi nha. Dù kẻ thù mình đi gặp người ghét rồi không, nhưng mà cũng nghĩ là người này cũng có tốt với mình thôi. Cũng giống như câu chuyện của ngài Minh Á, cái Phú Long A, ngài Minh Á cái xíu mà xíu nào bắt ông tá nó không ăn nó về chửi mắng người, tôi nghĩ sao thì bà tướng tôi nghĩ họ còn tốt, họ mới chửi con là chứ họ chưa đánh con, họ đánh người này như sao thì họ còn tốt, họ đánh con chứ họ chưa có dùng gậy gọc đao trượng họ đánh con. Thế gặp kẻ thù mình đó mà mình cứ nghĩ cái một cái điều tốt á, mà họ nói mình nó tự nhiên mình bớt cái quá hận. Bây giờ là cái thằng nói như thế nè, bây giờ mình cứ nghĩ cái điều tốt mà nó nói lại mình đó là thôi cái gì cũng bỏ qua hết, hiểu này không? Mình đừng có nghĩ cái điều cái người ta tốt mình 10 mà mình người ta xấu mình 1, mình nhớ mãi cái điều xấu rất nguy hiểm của mình. Mình cứ nhớ cái điều tốt của họ nói mình đi là thôi xong, để dẹp bớt cái tâm sân trong người mình thôi, chứ nói gì đó mình có lợi chứ mình có hại gì đâu. Thế là cái đi tiếp. Năm sở hỷ con phối hợp với thầy vậy tâm si đi với tạo xã đặc tính của tạo xã là thản nhiên với đối tượng. Đặc tính của hỷ là vui thích đối tượng nên chúng không thể đi chung nhau. Đặc tính của tâm sở hỷ là vui thích với đối tượng. Nên chúng không đi chung với nhau. Thứ hai là đòi hẹn tâm sở dục không hiện khởi trong hai tâm si vì ảnh hưởng của tâm sở si rất lớn. Chấm phải khiến cho cảnh trở nên mù mờ không rõ ràng. Chấm phải nên tâm sở dục không sinh khởi được. Phải cảnh dù tốt hay xấu cũng phải rõ ràng, cái tâm sở dục mới hiện khởi. Yêu cảnh là đẹp cũng tốt thì ước muốn sinh khởi là muốn có nó, còn cảnh nó xấu mà nó rõ ràng thì cũng ước muốn xa lánh nữa, tránh xa nữa. Ví dụ như là cái đống rác mà nó hôi thối rõ ràng, cũng muốn tới gần nó thì muốn xa lánh nữa, cái hạn vậy. Còn cảnh đẹp đó thì sao, thích đứng chụp hình đúng không? Đó, đó. Thì cái cảnh nó dù tốt hay xấu phải rõ ràng cho nên cái dục mới sinh khởi được. Cái cảnh đẹp thì ra đứng chụp hình đúng không? Còn còn ẻo nữa cái hẹn. Nhớ nè, tâm sở si ngoan tay ghi đi, nhớ sườn của bố. Bố tâm sở là si vô tàm như quý phóng vật. Chấm. Tâm sở si luôn có mặt trong hai tâm si. Vì đây là tâm sở lớn nhất trong các tâm sở. Trong các tâm sở luôn chứ không phải tâm sở phối hợp không nghe. Lớn nhất thôi chưa hẳn đã là mạnh nhất á. Tâm tham là mạnh nhất trong cái tâm sở phối hợp, tâm sân là mạnh nhất trong cái tâm sở phối hợp. Nhưng mà tâm si nó lớn nhất. Như Đức Phật ngày dạy là tâm tham nhỏ mà khó độ trừ, tâm sân lớn mà dễ độ trừ, tâm si mình lớn khó độ trừ. Khi chúng ta làm việc thiện á, khi mà chúng ta làm việc thiện á thì trực tiếp tâm sở si không có mặt nó, nhưng mà nó bao dung, nó bao ở ngoài, cho nên mình thích thú của cái mình làm thiện đó. Mà khi mình thích thú làm thiện đó, nó là duyên cho ái, cho nên chính vì làm thiện đó, nó còn phải tái sanh, còn phải tái sanh luôn rồi. Cũng giống như mình cứ tưởng tượng giống như một cái người mà ở trong một cái lồng kiến mà rộng mênh mông vậy đó, thì chỉ biết là cái thế đó thôi, nhưng phía ngoài không thấy được. Cái nào dở là được cái đó, dở được cái lồng sắt đó thì có thể nhìn thấy bên ngoài. Thì cũng vậy, cái lồng kiến cái lồng sắt đó cũng giống như không sợ si, nó bao che cái niết bàn đó, mình không thấy được, mình cứ mất được. Người lớn người nào dẹ được nó mình có thấy được nó, mà rất khó người dẹ được nó, bởi nó rất lớn. Mình làm thiện tại sao mình hỏi rằng mình tôi làm thiện, tôi bố thí, tôi trì giới, tôi tu thiền vân vân mà còn sinh tử luân hồi, bởi vì còn cái trong cái trực tiếp của nó, cái trong trực tiếp của nó là không có, nhưng mà gián tiếp của nó có, tức là làm cảnh nó bao che bên ngoài. Cho nên lý thập nhị duyên của Phật là vô minh duyên cho hành. Hành đó, có hành thiện có, hành bất thiện có, hành không thiện không thiện cũng có. Mà do vô minh, do vô minh mới có hành động thiện cũng có. Bây giờ nè, nghĩ là cái giờ hiện nay nghĩ là mình nghèo, tại cái trước mình không có thí đúng không? Cái là nhà mình nghèo đúng không? Phải không? Giờ mình cố gắng để giờ mình bố thí để cái sao mình giàu đúng không? Chính lúc đó giờ mình nằm nó có hết á. Cái hiểu cái này không? Bố thí thì cái sao giàu là chắc chắn là, nhưng mà bố thí để mà giàu thì cũng chính vô minh nằm đó. Còn dân hoa để cái sao tôi đẹp, nó vô minh nằm vô đó. Tại vì dù sao nó cũng bị vô thường thôi, mình cũng thấy được cái đó. Nó che lấp cái tướng vô thường đó. Còn lấy đẹp cũng đẹp cũng là khổ chứ không phải là sung sướng đâu. Mà không đẹp cũng là khổ chứ không phải sung sướng đâu. Cái chỗ nào cũng là khổ đó. Cho nên vô minh nó che lấp mình không thấy rõ rõ cái khổ của thằng đó, mình dính mắt kia không? Làm gì làm sao được cái chủng tử Phật pháp nó là tốt à? Những cái đó là cái chủng tử mà mình đi kiếm đất đạo quả đó. Tâm sân si có mặt vô hay tâm si không? Thì đó tâm sở lớn nhất. Đồng thời cũng là gốc rễ của bất thiện. Do nên đó hai tâm này được định danh là tâm si. Tâm si thứ nhất là tâm si hợp với nhật. Đây xin lỗi, tâm si hợp hoài nghi. Có 10 tâm sở tầng 2. Trừ khán giải còn bố si phần cộng tâm sở hoài nghi. Bằng 15 tâm sở. Thứ hai. Đi chơi. Giải. Khi gọi tâm si hợp hoài nghi, khi gọi tâm sở, khi gọi tâm si hợp hoài nghi, là muốn nhấn mạnh tới sức mạnh của tâm sở hoài nghi. Lớn thì tâm si lớn, nhưng mà mạnh thì lại tâm si không hoài nghi mạnh. Nhấn mạnh tới sức mạnh của tâm sở hoài nghi. Khi hoài nghi sinh khởi, thì tâm có trạng thái phân vân. Nên tâm sở chẳng giải, không sinh lên. Giải thì tại sao từ tâm sở chẳng giải? Chúng ta thấy dù đúng hay sai, dù quyết định sai cũng là một quyết định, đúng không? Đúng không? Quyết định đúng là một quyết định, đã là một quyết định sai cũng là một quyết định, đúng không? Nhưng mà cái này là vân vân, không biết mình nên đi không nên đi, giống như người đứng ở ngã ba vậy đó, mình nên đi đường này hay không nên đi đường này, đúng không? Thì lúc đó cái sự quyết định không sinh lên, mà cái sự quyết định chính là tâm sở phán giải, mà phán giải là quyết định, như phán đoán của con bò đúng hay sai, có hay không, đúng không? Chúng có nói, không có nói, mà nói nó mập mờ. Phải nói nó mập mờ thì cái bậc này là cái nói, cách nói đó nó không phải của người trí. Người trí phải nói rất rõ ràng. Đâu đó để cho tính dứt khoát đó. Mà dứt khoát nó cũng không giải gì vậy. Cái nói hình như cái chuyện hình như là đối với nhà Phật không chấp nhận. Cứ là cái đó cái một bà biểu luận cái Đức Phật này, mình thấy cái đống xi phô, cái nghe nó biết đâu trong đống xi phô có cha ta mẹ ta, mình nói vậy bà cửa kiểu đó là sai. Đức Phật không có vấn đề mà biết đâu luôn đó, Đức Phật là toàn giác mà, có không có rõ ràng cái này không. Cũng như có cái người nói chơi đó thì người xuân miên cái trình độ nào dạy ra trình độ đó, không biết người này có phải là giám đốc ở trong cái thực hiện không, hay thầy dạy cho người mà biết trình độ nào dạy ra trình độ hay trình độ đó, hiểu cái này không. Cái lăng xê lên người ta xê cái đó, người ta thấy nghe cái dối trá rồi đó, ai không có trí thì mới tin thôi. Ông cũng là thiền sinh mà không biết cái thiền thường trình độ nào dạy ra trình độ đó, ông là ông là giám đốc của trường hiền đó hay thầy dạy thiền cho người đó, hiểu cái này không. Nhiều khi nổ một cái nó ghê lắm, bây giờ mình đưa đi bị nổ đó. Cho nên cái tâm sở tấn giải dù cái quyết định đúng hay sai cũng phải là một quyết định, cho nên tấn giải xin gọi lên. Cho nên ở đây nó không có bốn phần đương nhiên phải có rồi đúng không, vậy nó học chứ ngoài nghi nữa thì ta mới lập tâm sở học. Cái giải là giải tại sao nó mất cái giải đó, hiểu chưa nào. Rồi tâm sở thứ hai, tâm si và phóng dật. Có 11 tâm sở tập A, trừ hỷ và dục. Cộng 4 sinh phận bằng 15 tâm sở.
Nói tóm lại nếu mà khéo ghi nhớ thì hai tâm si luôn luôn có 15 tâm sở hợp.
Giải tâm si họ phóng dật là nói lên sức mạnh của tâm sở phóng dật. Trong bốn tâm sở si phần thì tâm sở phóng dật là mạnh nhất.
Không phải
tuy phóng dật có trạng thái bắt nhiều cảnh, trục bắt nhiều cảnh hay là trục bắt cảnh liên tục, trục bắt cảnh liên tục đúng hơn. Tuy tâm sở phóng dật có trạng thái trục bắt cảnh liên tục, nhưng rõ ràng có sự quyết định. Nó khi ngồi mà cái ngồi thiền ấy, mà nghĩ ngợi linh tinh á, rồi bào chữa là do phóng tâm, thực sự không phải phóng tâm mà nó chính là phóng dật thôi. Nó bắt cả nhiều cảnh, ngồi thiền chỉ có một cảnh một thôi, hoặc là hơi thở hoặc là niệm Phật. Bạn là một cái đề mục thấy chuẩn rồi đó, bạn là đề mục ca si ná rồi đó, biết một mà thôi. Nhưng mà tất cả những thiền đường thường thường chủ trương là dạy niệm thân, niệm thân mà thường dễ nhất là đều phải thở, còn niệm thọ niệm tâm niệm pháp tùy theo từng người từng người. Nhưng mà trong kinh sẽ giải khi nào ở giai đoạn cận định mới chuyển qua niệm tâm hay là niệm thọ, còn chưa ở đây được giai đoạn cận định thì hãy niệm thân đi. Thầy hẹn rồi rồi ví như con khỉ truyền cây, chụp bắt cành này sang cành nọ, nhưng rõ ràng có sự quyết định. Nó quyết định nó không chụp đúng không? Nó chụp cành này nó buông cành này chụp cành khác thì rõ ràng trong dù ra nó chụp bắt cành này thì sang cành khác vậy, nhưng mà rõ ràng là nó đang chụp cành này đúng không? Nó bỏ cành này nó chụp cành khác thì rõ ràng trong đó nó không quyết định chụp cành nữa, nó không quyết định chụp thì nó đâu có chụp cành này đúng không? Thì cái trạng thái là chụp hết cành này sang cành khác đó chính là trạng thái phóng dật. Nhưng mà rõ ràng là dù phóng dật hết liên tục nhiều cảnh nhưng vẫn có quyết định như thế này nha. Con giải thích tại sao nó có phóng dật, nó có khán giả nằm đó vậy đó, tổng quá bằng như vậy. Rồi tới đây hết bài, hết tâm mất thiện. Agatha Chabamata Deva Naga Medika Bunyan Norum Moran Tujiran Rakan Tusasana Deva Naga Medika Bunyan Norum Moran Tujiran Rakan Chabamata Deva Naga Medika Moran Tujiran Rakan Ayo Agatha Hari gabun yang ngoru moram tu cerang rangan tu mung. Kebun mata dewa naga hari gabun. Nam tu cerang rangan tu nusa. Irang mata me bun yang